Chương 832, chung kết dung hợp ngũ hành lực của Đường Tam Tạng, hùng liên lực song hành của Thông Bối Vi Hầu và Xích Khảo Mã Hầu, Tôn Ngộ Không rốt cuộc thức tỉnh chân chính năng lực của bản thân, bước vào cảnh giới Thủy Tôn. Một Thủy Tôn chân chính, không chỉ bản thân Ngộ Không kinh hãi trước lực lượng mới mẻ này, ngay cả Chiến Tôn Bạo Thiên Hoàng kẻ đang dùng hồn phách áp chế thân thể sắp tự bạo cũng phải chấn động, nghĩ cũng không dám nghĩ, sau hàng triệu năm, vũ trụ này lại xuất hiện một Thủy Tôn, hơn nữa còn là Thủy Tôn chân chính. Điều này đối với Bạo Thiên Hoàng mà nói, không khác gì một sự châm chọc cay đắng. Năm xưa, Khai Tịch Giả và Minh Tôn đã trả giá quá lớn, đánh đổi cả vũ trụ này. Hồng đoạt được sự vĩnh hằng, đoạt được truyền thừa Thủy Tôn từ tay Chiến Tôn. Thế nhưng kết cục của cả hai lại vô cùng thê thảm, chẳng những mất mạng mà còn hồn phi phách tán, tan biến khỏi vũ trụ này. Người chết rồi thì hết thảy đều về không. Dẫu cho có mưu đồ vĩ đại đến đâu, Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn cũng không ngoại lệ, họ đã trả một cái giá quá đắt cho sự vĩnh hằng, cuối cùng lại thành toàn cho hắn. Tất cả những toan tính của họ, dù cố ý hay vô tình, đang xen vào nhau, dù cố ý hay vô tình, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng lại để cho hắn đạt được năng lực vĩnh hằng, một năng lực Thủy Tôn chân chính, vượt trên cả Chiến Tôn, thấy sự vô thường, vận mệnh xoay vần, nào ai có thể thấu tỏ. Cũng như vận mệnh chi long trong truyền thuyết của vũ trụ này, nếu nó thực sự có thể điều khiển vận mệnh như lời đồn, thì tại sao bản thân nó lại không thoát khỏi số mệnh diệt vong? Nếu nắm giữ được vận mệnh, thì diệt thế cửu đầu xa đã chẳng được lợi lộc gì từ vận mệnh chi long, mà sau khi có được lực lượng vận mệnh, diệt thế cửu đầu xa vẫn không thể thấu tỏ hết thảy. Cho dù nắm giữ được vận mệnh, vẫn có vô số chuyện nằm ngoài dữ liệu của diệt thế cửu đầu xa. Tất nhiên, thần dụ sư Tri Bắc dường như có thể thấy được tương lai, thấy được vận mệnh rõ ràng hơn cái diệt thế cửu đầu xa, nhưng cái giá phải trả để đảo ngược tương lai cũng quá lớn, một cái giá mà diệt thế cửu đầu xa không thể nào gánh vác nổi. Dù sao hắn cũng đã kịp lúc đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn trước khi Chiến Tôn tự bạo, đây quả thực là trong cái rủi có cái may. Nếu không có Tri Bắc hy sinh tính mạng để đổi lấy năng lực đảo ngược vận mệnh, nếu không có Tri Bắc, Đường Tam Tạng cũng không biết ngũ hành lực của mọi người có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Vậy nên, theo một nghĩa nào đó, Tri Bắc chính là cứu thế chủ, trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng hắn biết giờ không phải lúc thở than. Nhìn thân thể Thủy Tôn khổng lồ càng lúc càng lớn, hồn phách Bạo Thiên Hoàng càng ngày càng mờ nhạt, hắn biết thời gian không còn nhiều. Ngũ hành xoay vòng, vạn vật diễn sinh, ngũ hành làm trận, liên vi dẫn, ta lấy danh nghĩa Thánh Tôn, phong ấn ngươi nơi đây trọn đời. Lời vừa dứt, cả người hắn tỏa ra khí tức kỳ dị, đó là uy nghiêm tuyệt đối, uy nghiêm của kẻ bề trên. Theo lời nói của hắn, thân hình hắn cao tới trăm thước, cúi nhìn xuống Thủy Tôn bên dưới, chậm rãi vỗ xuống một chưởng. Cảnh tượng này thật quen thuộc, biết bao lần Phật Như Lai cũng từng cúi cao lâm hạ như vậy, dùng năng lực vượt xa tầm với của hắn, trấn áp hắn suốt 500 năm, hôm nay phong thủy luân chuyển. Tuy Thủy Tôn không phải hắn ngày xưa, hắn cũng không phải Như Lai, nhưng lại có sự tương đồng đến kinh người. Không biết là hắn cố ý hay do số phận sắp đặt, một chưởng vỗ xuống, hư ảnh bàn tay khổng lồ ập xuống, trong nháy mắt đè Thủy Tôn và hồn phách Bạo Thiên Hoàng xuống dưới. Hư ảnh bàn tay chạm đất liền điên cuồng sinh trưởng, nháy mắt biến thành một ngọn núi cao vạn trượng. Ngọn núi có năm dãy núi, đỉnh núi tròn trụ, nhìn giống như một bàn tay úp xuống. Ngũ Chỉ Sơn trấn áp hắn năm xưa, giống như một bàn tay dựng đứng, năm ngón hướng lên trời. Còn ngọn núi trấn áp Thủy Tôn này lại giống bàn tay úp xuống đất. Với sức mạnh hiện tại, cho dù Chiến Tôn khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không sợ. Cùng là Thủy Tôn, nhưng giữa Ngụy Thủy Tôn và Thủy Tôn chân chính, chênh lệch vẫn là rất lớn. Tuy có thể nghiền nát Thủy Tôn, nhưng hắn không chút do dự, cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Sư Tử Vô Thỏ còn dùng toàn lực, huống chi đối phương là Thủy Tôn. Vì khinh thường, hắn đã trả giá đủ rồi. Nhưng khinh thường, hắn đã trả giá đủ rồi. Dùng Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Thủy Tôn mới chỉ là bước đầu, chỉ với Ngũ Chỉ Sơn này vẫn chưa đủ để hoàn toàn trấn áp hắn. Sư phụ Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, Lục Nhĩ kết ngũ hành phong thiên trận trấn áp Thủy Tôn hoàn toàn. Hắn vừa dứt lời, năm người Đường Tam Tạng lập tức biến đổi pháp quyết, năm luồng sáng màu sắc khác nhau vốn đang liên kết với hắn bỗng nhiên tách ra một đạo. Lúc này hắn đã ở trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn cao vạn trượng, năm người Đường Tam Tạng cũng đã tản ra năm hướng, nên đạo quang mang này cũng tách ra làm năm, bao vây Ngũ Chỉ Sơn. Năm đạo quang mang rơi xuống năm hướng, không kéo dài lâu rồi dần tiêu tán. Nhưng ngay khi quang mang biến mất, tại vị trí quang mang rơi xuống, xuất hiện năm pho tượng với màu sắc khác nhau, nhìn có vẻ kỳ quái. Năm pho tượng này được tạo hình theo dung mạo của Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long và Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói cách khác, năm pho tượng của Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ trấn giữ năm hướng của Ngũ Chỉ Sơn. Khi tất cả quang mang biến mất, trên người hắn bỗng nhiên phát ra một đạo hào quang mờ ảo, xông thẳng lên trời. Khi hào quang biến mất, trên đỉnh núi, nơi hắn ngồi xếp bằng, xuất hiện thêm một pho tượng cao trăm trượng, cũng mờ ảo như vậy. Lấy pho tượng hắn làm trung tâm, trên năm pho tượng Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ bắt đầu xuất hiện những văn lộ phức tạp, giống như những sợi xích. Lấy năm pho tượng làm điểm tựa, hội tụ về pho tượng hắn trên đỉnh núi, như thể khóa chặt cả Ngũ Chỉ Sơn. Năm sợi xích văn lộ liên kết xong, liên dân dần chìm trận chìm tầng chìm vào trượng mình. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu pho tượng mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã kết thúc, tất cả đều kết thúc. Vỗ nhẹ xuống pho tượng bên dưới, hắn bỗng cười khẽ. Hắn nhớ đến Thủy Liêm Động ở Hóa Quả Sơn cũng có một pho tượng như vậy. Lấy ngũ hành lực của năm người Đường Tam Tạng làm trận, rốt cục cũng bố trí xong đại trận phong ấn siêu cấp này. Hắn còn dùng thần thông vô thượng liên kết vận khí của vũ trụ này với Ngũ Chỉ Sơn. Chỉ cần vũ trụ này chưa diệt vong, phong ấn Ngũ Chỉ Sơn sẽ không bị phá vỡ. Đương nhiên, nếu vũ trụ này bị hủy diệt, Thủy Tôn có xuất hiện hay không cũng chẳng còn quan trọng. Đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, đột phá đến Thủy Tôn. Cho dù là Ngụy Thủy Tôn, vẫn có năng lực hồn phách bất diệt, ngay cả hắn đạt đến Thủy Tôn chân chính, cũng không thể nào hoàn toàn hủy diệt Thủy Tôn. Vì vậy, cách duy nhất chính là trấn áp. Tất nhiên, còn một cách khác, là Tôn Ngộ không rút toàn bộ linh hồn Thủy Tôn trong đầu hắn ra, sau đó phân chia cho người khác. Nhưng hắn không muốn truyền thừa của Thủy Tôn, linh hồn của Thủy Tôn lại xuất hiện nữa. Dẫu sao lòng người khó đoán, nếu lại gây ra một trận cuồng phong huyết vũ, thì hắn thật sự tội lỗi quá lớn. Xử lý xong mọi chuyện, nỗi lo lắng canh cánh trong lòng hắn cũng dần tan biến. Tôn Ngộ không biết, lần này là thật sự kết thúc rồi. Trận chiến gian khổ này, rốt cuộc hạ màn. Có người chết, có người sống. Người chết sẽ được người sống mãi mãi ghi nhớ, bởi vì họ đều là anh hùng. Còn hắn lắc đầu. Hắn Tôn Ngộ không chưa bao giờ là anh hùng. Hắn không có hoài bão phổ độ chúng sinh như sư phụ, cũng không có vĩ lực cứu chúng sinh khỏi nước lửa. Ta chỉ mong những người bên cạnh ta không phải chịu tổn thương. Chỉ với ý niệm này, ta đã đi đến ngày hôm nay. Từ một tiểu hầu tử ngây ngô, hắn đã trưởng thành, trở thành Thủy Tôn chân chính, đứng trên đỉnh cao của chúng sinh. Trên con đường này, hắn đã mất mát quá nhiều. Những mất mát ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tấm áo choàng đỏ thấm dài 10 mấy thước sau lưng không gió mà bay. Chẳng biết từ lúc nào, một tia sáng xuyên qua bầu trời âm u, chiếu rọi lên người hắn.